Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được giới thiệu với quý vị và các bạn về bộ sưu tập hoa sen của chàng trai đam mê nhiếp ảnh Đỗ Quý Hưng ở Thái Nguyên qua bài viết của tác giả Anh Thắng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Lê Thế Thành với nhan đề Cát Trắng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hoa sen được chọn là quốc hoa của Việt Nam. Ẩn chứa đằng sau loài hoa tao nhã, giản dị này là sự hội tụ của nhiều điều thâm thúy. Cách đây hơn 20 năm, có một thanh niên thế hệ 7X đam mê nhiếp ảnh ở Thái Nguyên đã quyết định theo đuổi sưu tập các loại sen. Đến vườn sen Quý Hưng, xóm Gò Gia, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ vào đúng mùa sen nở, bạn sẽ được đắm mình trong không gian tràn ngập hương hoa và sắc màu của hơn 50 loại sen. Ở khu vườn quốc hoa này, Hoa và ông chủ từ lâu đã là những người bạn tri kỷ tâm giao. Bài viết của tác giả Anh Thắng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn bộ sưu tập hoa sen của chàng trai đam mê nhiếp ảnh Đỗ Quý Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trong cộng đồng dân chơi và yêu thích sen, ông chủ vườn hoa Đỗ Quý Hưng sinh năm 1976 được biết đến là một người khá mắt tay và tâm huyết để sưu tập, thu thập các loài sen. Đa dạng về chủng loại, màu sắc, hình dáng, kích thước, công dụng. Hiện trong vườn anh Hưng có hơn 50 giống sen khác nhau từ sen ta đến sen ngoại. Trong đó có không ít loại độc, lạ, quý hiếm. Mỗi loại một đặc điểm khác nhau nhưng đều vẹn toàn hương sắc. Hiếm và khó trồng nhất có thể kể đến sen vua, cây súng nia. Đây là một loài sen cỡ lớn, trong lá có rất nhiều hốc chứa khí, khiến cho lá có sức nổi lớn. Một em bé nặng 20 đến 30 kg có thể ngồi chơi thoải mái trên lá sen vua. Sen vua cứ 4 ngày nở một bông, bắt đầu nở từ khoảng 8 giờ tối hôm trước là hoa màu trắng, đến chiều hôm sau thì cụp lại để chuyển giới tính. Đến chiều lại nở ra một bông hoa màu tím. Anh Hưng khẳng định, anh chính là người đầu tiên ở miền Bắc trồng thành công giống sen này. Năm ngoái vào ngày 20 tháng 11, một cây sen vua trong vườn đột biến nở cùng một lúc hai bông hoa, trong đó một bông màu trắng, bông còn lại có cả hai màu trắng và tím. Trên thế giới, hiện tượng này cực kỳ hiếm. Một loại sen hiếm, độc đáo khác trong vườn Quý Hưng là giống sen siêu nghìn cánh. Lá chúng cao tới 1,6 mét, đường kính lá khá rộng, hoa khi nở to như chiếc bát tô. Đặc biệt, mỗi bông có tới 800 đến 1.000 cánh. Những lớp cánh bên ngoài to giống như sen thường, còn bên trong là vô vàn những lớp cánh hoa nhỏ, hình bầu dục xếp dày đặc. Không chỉ đẹp mà mùi hương luôn đem lại cảm giác khoan khoái là giống sen bách diệp. Chúng thường dùng để ướp trà, thức ăn. Hoa sen bách diệp có mùi thơm đậm và sâu khi nở không gian như được ướp hương. Sen bách diệp có hai loại là hồng và trắng. Nụ sen hình cầu, hoa nở bông to bằng hai bàn tay úp vào nhau với hàng ngàn cánh nhỏ li ti thắm màu bên trong tạo nên vẻ lạ mắt. Hạt của sen bách diệp giòn, ngọt và thơm ngon. Quý tộc nhất trong vườn sen Quý Hưng là sen cung đình hồng và sen cung đình trắng. Trước kia chúng được trồng tại nơi ở của các vua chúa trong cung đình Huế. Đây là loại sen bé, chủ yếu được trồng trong chậu để làm cảnh trang trí, tôn lên vẻ trang trọng cho không gian. Sen cung đình hồng có màu sắc tao nhã với phần cánh trắng phía trong và dần phớt hồng ra ngoài. Còn sen cung đình trắng thì đẹp như một nàng cung nữ, bởi hoa của chúng trắng muốt, uyển chuyển nhẹ nhàng. Ngoài ra, vườn Quý Hưng còn nhiều loại sen khác như sen đỏ, sen giọt máu, sen đỏ Bắc Kinh, đặc biệt sen trắng cánh đơn, sen trắng cánh viền hồng là hai loại hiếm và khó sưu tập. Cơ duyên để anh Hưng gắn bó tâm huyết với hoa sen xuất phát từ đam mê nhiếp ảnh. Từ hơn 20 năm trước, anh đã rong ruổi khắp mọi miền để săn tìm những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp. Anh thấy ấn tượng với sen bởi loài hoa này có vẻ đẹp giản dị, thuần khiết mà hương sắc vẹn toàn. Sau những buổi ăn trực nằm chờ, nhiều ngày ngâm mình dưới đầm, để ghi lại khoảnh khắc sen đang chúm chím hoặc cố rình chụp ngược nắng vào buổi sớm mai. Dần dần sen làm anh mê mẩn. Mê sen đến độ cứ hễ nghe ngóng được ở đâu có sen đẹp là anh tìm đến. Sau mỗi chuyến đi, anh đều mang hạt về trồng, nhưng do kiến thức nên sen thường không ra hoa hoặc bị chết. Không nản lòng, anh Hưng kiên trì tìm hiểu về đặc tính của từng loại sen và cách trồng, chăm sóc, chủ yếu qua các tài liệu nước ngoài, người đi trước. Dần dần anh đã tự đúc rút được kinh nghiệm và có được một số loại sen như ý. Qua hội nhóm của những người yêu thích sen và bạn bè, anh Hưng trao đổi hoặc mua giống để làm đa dạng thêm vườn sen nhà. Và anh đã cải tạo khu vườn trước nhà mình thành đầm rộng trên 1.000 m². Ngoài các giống sen ta, anh còn sưu tập trồng thêm nhiều loại sen của nước ngoài, chủ yếu từ Thái Lan. Mắt tay nên sen anh trồng thường rất tươi tốt, nhanh ra hoa. Không chỉ trồng dưới đầm, anh Hưng còn học hỏi và trồng thành công sen trong chậu. Sau sen phát triển tốt thì mang một phần xuống đầm để trồng tiếp. Hiện nay anh chủ yếu trồng bằng hình thức này. Anh Hưng vui vẻ nói, cũng không cầu kỳ lắm đâu, chỉ có điều thường xuyên phải tiếp xúc với bùn đất và lúc nào cũng phải chú ý đến việc chăm sóc chúng, nên cũng phải bỏ ra khá nhiều thời gian. Theo anh Hưng, để có được một cây sen khỏe đẹp, trước hết cần phải có giống tốt. Tốt nhất là trồng bằng củ sen hoặc một chồi sen là một đoạn thân ngầm thì khả năng thành công cao hơn trồng bằng hạt. Việc chọn bùn cho sen rất quan trọng. Bùn trồng sen phải là loại bùn sạch, không lẫn các tạp chất bẩn. Hàng ngày anh Hưng đều dậy sớm, bỏ vài tiếng để chăm sóc hoa như trồng mới, tưới nước bổ sung, kiểm tra sâu bệnh. Mỗi loại sen có đặc tính khác nhau nên phải áp dụng việc chăm sóc riêng cho phù hợp với từng loại. Trong quá trình trồng, phải luôn theo dõi, quan sát sâu bệnh để diệt trừ. Chỉ sơ suất là sâu ăn lá, làm xấu cây và ảnh hưởng đến hoa. Tất cả đều phải làm thủ công bằng tay. Nếu thấy lá nhỏ, vàng, nhạt là thiếu dinh dưỡng hoặc thiếu nắng, có thể bổ sung một lượng nhỏ phân đánh tan cho vào nước. Còn cách bón phân hiệu quả nhất của anh Hưng là gói NPK và tờ giấy rồi nhét xuống bùn, chứ không đánh tan cho vào nước vì làm như vậy sẽ phát sinh rêu. Gắn bó với công việc chăm sóc sen đến sạm ra, nên bạn bè anh thường đùa. Hở ra lại là sen, chưa nắng cứ đi lội xuống đầm mò bắt sâu với chụp chuẹt thì còn đen như cuốc. Vậy nhưng đêm đến, anh Hưng vẫn mang đèn ra soi bắt sâu. Anh bảo bắt sâu và cũng là thú vui. Buổi tối bên những chậu sen lại có hương thơm gần gũi dễ chịu. Và sáng sớm nếu được hít hà hương thơm của sen nở thì mới thật sảng khoái. Với anh Hưng, sen không khác gì những người bạn. Anh có thể trò chuyện về chúng say sưa cả buổi. Và sen cũng giúp bản thân anh và những người yêu thích chiêm nghiệm ra nhiều điều. Nghe anh kể mới nhận ra, quả thật không phải ngẫu nhiên sen lại được coi là quốc hoa. Ẩn chứa đằng sau một loài hoa tao nhã, giản dị này lại là sự hội tụ của nhiều điều thâm thúy. Hoa sen dù có mọc từ bùn nhơ, vẫn không mang mùi hôi tanh của bùn. Dù nằm trong bùn qua nhiều ngày tháng, nhưng hoa sen vẫn kiên cường vượt qua chờ ngày vươn mình lên khỏi mặt nước để khoe nhan sắc, tỏa ngát hương thơm. Các loài sen thi nhau đua nở vào mùa xuân, chỉ có sen lại nở vào mùa hè. Giữa oi ả nóng bức, nhưng hoa sen vẫn vươn mình mọc lên là sự bền tâm, nhẫn nại, chịu đựng để khắc phục vượt qua. Không có loài hoa nào mọc lên mà có thân hình ngay thẳng như hoa sen. Nhìn sen có thể nhắc nhở chúng ta cần phải sửa thân và tâm cho ngay thẳng. Theo đuổi đam mê sưu tập các loại sen, số tiền mà anh Đỗ Quý Hưng đã đầu tư vào bộ sưu tập trong vườn sen nhà mình đã hơn 100 triệu đồng. Nếu có người yêu thích có nhu cầu mua cả cây hoặc giống, anh sẽ đáp ứng nhu cầu cho họ để có vốn duy trì, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Trong tương lai, anh dự định sẽ mở rộng quy mô khu vườn và làm cho nó trở nên khang trang hơn để phục vụ những ai yêu thích sen, có nhu cầu tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu về sen.
Mỗi sáng thức giấc ngày bình minh lên, bạn thấy được điều gì? Ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vẫn vương nỗi buồn. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàng, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Hãy nở nụ cười tươi để khắp muôn nơi, để niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. Lắng nghe nhịp tim khẽ hát vì điều tuyệt vời trong ta. Đôi khi ta vô tình vội quên đi lời nói trong tâm hồn, luôn luôn quan tâm điều người khác nghĩ để làm mất đi chính mình. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà từ giã sẽ thấy được.
Thưa quý vị và các bạn, cỏ non thành cổ, một màu xanh non tơ, bình minh thành cổ, cỏ mềm theo gió đung đưa. Nào có ai ngờ, nơi đây một thời máu đổ. Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ, khi chồng con không trở về. Những lời ca rất đỗi bình dị, nhưng lại khắc vào lòng người nỗi day dứt khôn nguôi. Ca khúc Cỏ non thành cổ không chỉ nhắc tới địa danh anh hùng miền gió Lào Cát Trắng Quảng Trị đã đi vào lịch sử, mà còn là nén nhang viếng người nằm dưới cỏ của những người đang được hưởng cuộc sống hòa bình. Nhân tháng tri ân đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Lê Thế Thành với nhan đề Cát Trắng. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Mặt trời cuối năm rơi dần xuống phía bên kia núi Tam Đào. Sau lễ truy điệu và hạ huyệt anh trai tôi, liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên chiến trường Quảng Trị, mọi người đã ra về. Chỉ còn lại một mình chị ngồi bên cạnh ngôi mộ của anh tôi. Tôi đứng ở xa xa, chờ chị ra khỏi nghĩa trang để đưa chị về nhà. Một người bạn của anh tôi cùng trong trung đội trinh sát tên là Hưng đã dẫn tôi vào Quảng Trị để tìm mộ của anh. Anh bảo với tôi, không biết O Thư còn sống không? O là đội viên du kích của xã Hải Chánh, giáp danh với đất Huế mà đơn vị của anh tôi đã dựa vào đội du kích ấy để nắm tình hình địch phục vụ cho chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Thật may mắn, khi anh Hưng vào trụ sở của Ủy ban xã hỏi thăm O Thư du kích thì ai cũng biết. Chị bây giờ là hội trưởng phụ nữ xã. Thấy chị, anh Hưng nói, cho tôi hỏi, có phải O Thư không? Dạ, anh là ai? Tôi là chiến sĩ trung đội trinh sát của anh Thông. Nghe nói thế, tôi để ý thấy gương mặt O Thư bỗng tái mét đi, rồi sau lại đỏ hồng từng đốm. Đây là em trai của anh Thông. Anh Hưng giới thiệu tôi với chị Thư. Chúng tôi quen nhau từ đó. Chị dẫn chúng tôi về nhà. Chồng chị cũng là một thương binh. Anh chị có một đứa con trai, đầu to, mắt to, như người bị bệnh đau, nhưng vẫn làm được những việc vặt trong nhà, ngoài vườn. Chị bảo, thằng nhỏ bị di chứng chất độc da cam. Chị kể anh Thông rất gan dạ, đúng là một người lính trinh sát. Anh yêu cầu đội du kích dẫn anh ra sát chân cầu trên đường 1. Em bảo, ngoài ấy trống trải quá, cách bờ sông vài bước chân, toàn là bãi cát. Cát trắng như muối, làm sao ngụy trang được? Anh bảo, trong rừng thì ngụy trang bằng lá cây, xả bãi cát thì ngụy trang trắng như cát. Cứ lấy một bao bột, may quần áo, mặc trùm đầu, rồi đào cát, vùi mình xuống cát. Có thế mới nhìn rõ được lực lượng của địch. Du kích sau khi khỏa cát cho trinh sát thì tụt xuống bờ sông nằm trong các bụi cây, sẵn sàng yểm trợ khi có tình huống bất trắc xảy ra. Nếu địch xuất hiện thì yểm trợ cho trinh sát lăn xuống bờ sông rồi tùy cơ ứng biến. Quả thật, đó là một vị trí quan sát cả địch và dân không ai có thể ngờ được. Tất cả mọi cuộc chuyển quân, vũ khí, xe tăng của địch đều nằm gọn trong tầm quan sát rất gần của bộ đội trinh sát và được báo cáo về cấp trên kịp thời. Chị kể, có hôm đã gần 5 giờ mà anh Thông vẫn không bò về phía bờ sông. Ở chiến trường hồi đó, cứ 4 giờ chiều là 5 giờ Sài Gòn thì địch thu quân. Nóng ruột quá, chị bò lên đào cát khỏi người anh Thông. Anh vẫn không biết gì. Chị sờ tay lên trán anh, vầng trán nóng hôi hổi. Anh bị cái nắng thiêu đốt, bị cảm nắng ngất đi từ lúc nào không rõ. Chị kéo anh về phía bờ sông. Chị đặt anh nằm gác trên đùi mình, rồi nhẹ rót từng giọt nước từ chiếc bi đông bẹp trên đôi môi khô cháy của anh. Khi trời dịu dịu, gió biển xua dần cái oi nồng, thì anh Thông tỉnh dậy. Lúc ấy Hưng đùa, ngất như anh Thông, tào ngất được cả đời. O Thư nghe thấy đáp trả ngay, anh cứ thử xỉu xem chị lắm có cho anh uống sữa không. Vậy đó, nơi chiến trận ác liệt, họ vẫn dành cho nhau những phút giây êm đềm muôn thuở của cõi lòng. Họ vẫn ước mơ về một phút bình yên của những đôi trai gái đang tuổi yêu đương. Chị Thư kể rằng anh Thông tặng chị một cây bút. Chị vẫn cất giữ đến tận giờ. Chị đưa cho tôi xem. Đúng là cây bút kim tinh của anh Thông. Anh dạy chị học cửu chương bằng cây bút đó. Anh kể chị nghe, ở quê anh, bọn trẻ con đều được đi học. Đêm trung thu, tiếng trống ếch thiếu nhi vang lừng trên đường làng. Trẻ con đi rước đèn ông sao, ca múa tưng bừng, chứ không có cảnh thê lương như trong các ấp chiến lược ở nơi đây. Chị tưởng tượng cảnh hòa bình, hạnh phúc từ những câu chuyện của anh và ao ước về chủ nghĩa xã hội như một thiên đường trong chuyện cổ tích. Nhưng rồi một hôm, Hưng tất tả chạy về gặp đội du kích báo tin Thông hy sinh do pháo địch từ hạm tàu bắn vào. Chị Thư ngồi lặng đi như người không còn cảm giác gì về không gian và thời gian. Anh nói lại địa điểm ngôi mộ của 3 chiến sĩ trinh sát, rồi vội vàng đi ngay. Họ chia tay nhau từ đó cho đến hơn 20 năm sau ngày giải phóng, Hưng mới đến tìm gặp O Thư. O đã trở thành người phụ nữ đứng tuổi và có cả cháu nội, cháu ngoại rồi. Tôi gợi chuyện. Chị ơi, chị có kỷ niệm gì sâu đậm với anh Thông không? Chị bảo, anh khen cát Quảng Trị tinh khiết như muối được trưng cất. Anh yêu những cồn cát của Quảng Trị. Em than, đất cát thế này nghèo lắm. Anh bảo, em nhầm, người Nhật sẵn sàng đổi gạo nuôi cả miền Bắc, chỉ cần mình cho họ khai thác cát ở bãi biển, mà cát biển miền Trung còn cao cấp hơn cả vùng biển miền Bắc. Thành ra bây giờ cứ mỗi khi nhìn ra những cồn cát trắng phơi mình trong nắng, em lại nhớ tới anh ấy. Anh còn nói, anh sống được là nhờ cát bao lần che chắn đạn bom, để đến được với em. Nói đến đây mắt chị rưng rưng. Có lẽ họ đã nói với nhau rất nhiều điều, đặt bao ước vọng sau ngày chiến thắng. Chị Thư nói với tôi, sau khi anh Thông hy sinh, mặc cho mọi người ở đội du kích và cơ quan may bồng thay cho ba lô bằng ni lông hoặc vải kaki tối màu, chị lại lấy một bao bột làm một cái bồng để quẩy đồ. Chị bảo chị đã từng dùng bao bột ấy may áo ngụy trang để anh Thông lẫn vào cát trắng đi trinh sát quân giặc. Chúng tôi nói rõ mục đích của chuyến đi vào Quảng Trị là tìm mộ anh Thông và tìm cách đưa anh về quê theo ước muốn của gia đình tôi và cũng đã được nhà nước cho phép. Chị lặng đi hồi lâu. Chị tâm sự, mộ anh Thông đã được quy tập vào nghĩa trang của xã. Ngày rằm mồng một nào, chị cũng ra thắp hương trên mộ của anh Thông và các ngôi mộ liệt sĩ khác. Nhưng chị không nhớ địa chỉ quê quán của anh để gửi thư cho gia đình tôi. Dường như Quảng Trị là mảnh đất chịu quá nhiều đau thương nên mọi người ở đây sống đầy ân nghĩa. Đảng ủy và chính quyền địa phương tổ chức lễ tiễn đưa hải cốt anh tôi về quê nhà thật trang nghiêm và xúc động. Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nói với chúng tôi đây là quê hương thứ hai của liệt sĩ Thông. Chúng tôi mời vợ chồng chị Thư cùng đưa hải cốt anh tôi về quê nhà. Trước lúc lên đường, chị chuyển vào cốp xe một bao đầy toàn cát được sàng sẩy và phơi nắng kỹ càng trên sân xi măng. Khi đó quả thật, tôi chưa biết chị Thư sẽ làm gì với bao cát đó. Trong lễ truy điệu anh Thông, chồng chị Thư thay mặt nhân dân Quảng Trị tặng liệt sĩ Thông một món đồ lưu niệm là bao cát, tượng trưng cho lòng dân đã chở che cho mỗi chiến sĩ trong chiến đấu cũng như khi nằm yên nghỉ trong lòng dân. Mọi người nghe đến đây đều lặng đi vì xúc động. Trong tâm trí họ đều hình dung mỗi người dân Quảng Trị đều bền bỉ và mạnh mẽ như đất đai. Họ đã nhân lên trong lòng mỗi chiến sĩ niềm tin và sức mạnh. Sau khi hạ huyệt, chị Thư mở bao cát, một dòng thủy tinh lấp lánh rót xuống nắp chiếc tiểu sành. Chị nghẹn ngào. Anh Thông ơi, em đem cát từ quê em ra, nơi anh đã từng yêu mến, từng bảo vệ nó. Anh từng nói, cát quê em tinh khiết như muối được chưng cất từ biển, có thể nuôi sống được mọi người. Anh về quê mẹ, nhưng cát quê em vẫn che chở cho anh như những ngày anh sống và chiến đấu cùng Quảng Trị dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Chị nói như rút từ ruột mình ra những lời tâm huyết. Mọi người đứng quanh mộ nghẹn ngào, không cầm nổi nước mắt. Những lời của chị thấm vào lòng người hơn cả mọi bài diễn văn. Tôi bỗng nhận ra, có lẽ ngôi mộ của anh tôi là ngôi mộ duy nhất trên đất Trung Du miền Bắc này được ấp ủ trong cát nóng của miền Trung, vùng đất lửa Quảng Trị. Tôi cứ tưởng tượng như ngôi mộ của anh sáng lên trong cát trắng. Tôi vào nghĩa trang dìu chị đứng dậy để ra về, trong cái rét chiều muộn của ngày đông chí. Bỗng bát hương ở đài sen giữa nghĩa trang bùng lên ngọn lửa. Đó là bát hương được hóa. Chị Thư nói với tôi, anh Thông theo về kịp rồi đấy. Chị quay mặt về phía đài sen, vái dài ba vái, rồi mới thong thả rời bước khỏi nghĩa trang. Gương mặt chị như bừng lên rạng rỡ trong sáng chiều mùa đông quê tôi.
Con non thành cổ, một màu xanh non thơ. Bình minh thành cổ, có mềm theo gió đung đưa. Con non thành cổ, một màu xanh non thơ. Nào có ai ngờ nơi đây một thời mau đổ. Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về.
Oh.
dưới cỏ. Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ xin cho vô tình với người hy sinh trên mảnh đất quê.
Đoàn vàng bạc đá quý Doji ưu đãi tới 25%, cao lai chúng mua là có quà. Trang sức Doji tri ân chuỗi ưu đãi liên hoàn từ ngày 18 đến 26 tháng 7. Thỏa sức lựa chọn những mẫu trang sức đẳng cấp, thiết kế thời thượng, dẫn đầu xu hướng thời trang với ưu đãi tới 25% trang sức. 100% khách hàng mua sắm trang sức sẽ nhận ngay thẻ cào và 100% trúng quà chuyến du lịch cao cấp, trăm vàng phong thủy, lá bồ đề, thẻ bình an cùng hàng ngàn quà tặng bằng vàng giá trị. Trong dịp sinh nhật đặc biệt này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Brilliant Style với chất liệu độc đáo cùng kỹ thuật chế tác cluster setting bậc thầy, tượng trưng vẻ đẹp đa chiều của phụ nữ thời hiện đại với ưu đãi 10%. Thỏa mãn hơn cơn khát mua sắm với chương trình sinh nhật hoành tráng nhất năm, mừng sinh nhật Doji 25 tuổi, vừa được ưu đãi, vừa được nhận quà. Đừng bỏ lỡ! Hotline 0898 464 555 hoặc đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến. Doji luôn tỏa sáng.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi tới trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.